Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình phim Mẹ Vắng Nhà bị cấm ở Việt Nam nhưng được chào đón trên thế giới. Tiếp theo là tường trình thêm một vụ nhầm lẫn lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc trên quả địa cầu nhựa bán ở Ukraine. Sau đó là phóng sự tập tục tang lễ của người dân ở sông Hằng, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Dù là một bộ phim không có quan điểm chính trị như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình mẹ nấm khi không có cô ở nhà đã được Voice trình chiếu tại 7 nước, trong đó có một số buổi chiếu không công khai tại các nhà thờ và tòa đại sứ ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một phiên xử phúc thẩm hôm 30 tháng 11 năm 2017. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, và hai cháu ngoại, con của Như Quỳnh, trong các hoạt động thường ngày cùng những hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái, cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam.
Đó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là gia đình tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là ở gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lên với chính quyền nên bị mới bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù.
Clay Phạm, người dành 2 tháng với gia đình bà Lan để quay những thước phim trên, cho VOA biết ông hiện bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ông bị công an thu hộ chiếu trong một lần tới sân bay để đi ra nước ngoài. Đạo diễn này nói rằng ông không ngờ bộ phim lại nhạy cảm đến vậy. Ý định ban đầu của ông là làm bộ phim này như một món quà tặng Quỳnh, để sau khi ra tù Quỳnh sẽ thấy được con mình sống ra sao, mẹ mình cực khổ như thế nào trong thời gian Quỳnh đi vắng. Tháng trước, buổi công chiếu thứ 2 của Mẹ Vắng Nhà tại Bangkok bị hủy bỏ do sức ép của Việt Nam lên các giới chức Thái Lan. Trình hội giám đốc điều hành của Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đang trình chiếu Mẹ Vắng Nhà trên khắp thế giới, cho VOA biết lý do bộ phim bị chính phủ Việt Nam cấm lưu hành.
Lý do chính thức mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khi mà bị hỏi là tại sao không có được chiếu ở Thái Lan, tại sao họ làm áp lực, thì họ cho rằng là trong cuốn phim Mẹ Vắng Nhà đã đưa ra một số thông tin sai lạc về Việt Nam cũng như là về mẹ nấm là cái người mà đã được nhắc đến trong cuốn phim Mẹ Vắng Nhà.
Tuy nhiên, ông Hội cũng là một luật sư về nhân quyền, cho rằng nguyên nhân thực sự là vì chính quyền Việt Nam sợ sự thật sẽ được đưa ra phơi bày trên thế giới và cho nhiều người biết. Trong cuốn phim mà Clay Phạm mất gần 4 tháng để sản xuất sau 2 tháng quay, có những hình ảnh bà Lan biểu tình và bị đánh cũng như cho thấy nỗi khổ của một người mẹ của một tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hội cho rằng bộ phim không hô hào khẩu hiệu, không tuyên truyền kích động. Bà Lan cho VOA biết bà cũng không hiểu tại sao bộ phim bị cấm chiếu ở Việt Nam.
Bởi vì nói với tôi là làm cái phim này là để kể về cuộc đời thật của cuộc sống bình thường của gia đình chị Quỳnh, rồi để lên tiếng với thế giới rằng là họ là những người bình thường, quan trọng về cuộc sống, là những người bình thường, làm những ước mơ để cuộc sống là người bình thường mà họ công bằng như không? Không, nó bình thường thôi, cái phim nó bình thường.
Chính vì việc Việt Nam cấm bộ phim này mà Mẹ Vắng Nhà lại được cộng đồng quốc tế và nhất là những người Việt ở hải ngoại muốn được xem, theo giám đốc điều hành của Voice. Ông Hội cho biết Voice nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác trình chiếu bộ phim từ khắp mọi nơi, từ châu Mỹ đến châu Âu, cũng như hàng trăm lời yêu cầu đăng tải công khai bộ phim trên mạng để ai cũng có thể xem được, nhất là tại Việt Nam. Mặc dù cuộc sống và sự an toàn của mình đang bị đe dọa ở Việt Nam, nhưng Clay Phạm nói nếu có phải đánh đổi cũng xứng đáng, vì ông hy vọng với bộ phim này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ giúp Như Quỳnh được thả tự do. Những hình ảnh và thông tin thu được từ các buổi chiếu ở Mỹ và nhất là ở khu vực Washington DC trong tuần này sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo ông Hội.
Để mình nói cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết rằng là cái sự ủng hộ cho Mẹ Nấm rất là lớn, và vì vậy chính phủ Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà vận động cho sự tự do của Mẹ Nấm.
Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh tại một buổi lễ ở thủ đô Washington vào tháng 3 năm 2017. Trong đó, đệ nhất phu nhân Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm quốc tế cho blogger đang bị giam trong tù ở Việt Nam này. Voice, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, đã trình chiếu Mẹ Vắng Nhà tại một số thành phố của Mỹ, trong đó có Houston, nơi có 1.500 người đến tham dự. Sau khu vực DC Washington, bộ phim sẽ được chiếu ở South Carolina, San Diego, Minnesota và nhiều nơi khác. Sau khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc ở Ukraine, một công ty bán các sản phẩm này đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên quả địa cầu được công ty Globus Plus của Ukraine giao bán, bản đồ của Việt Nam đã bị phần bản đồ của lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc, gồm các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Bên cạnh đó, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cũng không xuất hiện trên quả địa cầu này. Theo Tuổi Trẻ, công ty Ukraine nơi bán những quả địa cầu này cho biết họ mua chúng từ những nhà buôn Trung Quốc ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. VTC News trích dẫn bức thư của đại diện công ty Globus Plus của Ukraine trả lời yêu cầu của họ về nguồn cung cấp các quả địa cầu hôm 24 tháng 8. Trong đó, công ty này nói họ không phải là nhà sản xuất quả địa cầu trên và lấy làm tiếc khi không biết bản đồ in trên đó bị sai. Nhận định về sự sai phạm này, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, cho rằng bản đồ in trên quả địa cầu trên được dựa trên những thông tin không đúng. Ông cho rằng nơi cung cấp thông tin không phải là từ chính phủ Trung Quốc.
Trên các cái quả địa cầu, trên các cái bản đồ được xuất bản ở một số nơi đó, mà có sự nhầm lẫn đó, thì tôi nghĩ là do cái nguồn thông tin họ dựa vào đó, có thể nó không được chính thức. Họ dựa vào những thông tin cũ hoặc thông tin do một cái tổ chức cá nhân nào đó đưa ra, cho nên là nó không phản ánh đúng thực chất của cái vấn đề mà hai bên là tiến hành để cân nhắc.
Theo tiến sĩ Trục, trên thực tế không còn sự tranh chấp qua lại về đường biên giới phía Bắc sau khi Việt Nam và Trung Quốc hoàn tất hiệp định phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước vào năm 2008. Ngay sau khi truyền thông trong nước và mạng xã hội đưa thông tin về những quả địa cầu in bản đồ sai về lãnh thổ của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Ukraine và công ty Globus Plus để trình bày vụ việc, theo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, công ty này đã ngừng bán các quả cầu trên. Trong bức thư gửi VTC News, quản lý công ty Globus Plus xác định rằng họ đã gỡ các sản phẩm này khỏi trang bán hàng trực tuyến. Trên trang bán hàng trực tuyến của Globus Plus, hiện không còn bán các quả địa cầu này nữa. Trước đây, vào tháng 9 năm 2017, Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh đã phải dừng bán các quả địa cầu trên đó có in đường hình lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Bản đồ trên các quả địa cầu được bày bán trong cửa hàng của Bảo tàng Anh cũng ghi Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, bằng tiếng Trung Quốc chứ không phải bằng ngôn ngữ trung tính là tiếng Anh, theo tiến sĩ Lê Trung Tĩnh của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Ông Tĩnh đã viết một bức thư gửi bảo tàng này, trong đó chỉ ra sự phi pháp của đường chữ U và là nguyên nhân gây ra căng thẳng và tranh chấp trong khu vực. Theo vị tiến sĩ này, Bảo tàng Anh sau đó cho biết họ sẽ không mua các quả địa cầu đó nữa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự tập tục tang lễ của người dân ở sông Hằng, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.
Giữa tiếng tụng kinh miên man, những vị tư tế tay rung chuông, tay dâng đèn, thực hiện một nghi thức trước sự chứng kiến của những tín đồ Hindu mộ đạo. Trên nền trời đêm, Ánh sáng của những ngọn đèn đường xuyên qua làn khói mỏng tỏa ra từ lư hương khiến không gian càng đậm tính linh thiêng. Mỗi buổi tối tại thành phố Varanasi, một Ganga Arati, tức là một nghi thức được thực hiện bằng đèn, cồng chiêng và chuông, diễn ra bên bờ sông Hằng để tôn thờ Ganga, nữ thần hộ mệnh của dòng sông. Nhưng Varanasi còn được người Ấn Độ gọi là Kashi, là thành phố của người chết, cũng như của kẻ sống. Nhiều người theo đạo Hindu lúc hấp hối có tâm nguyện được đưa đến Varanasi để hỏa táng bên bờ sông Hằng. Người chết được đưa tới một trong hai bãi hỏa táng, Harishchandra hay Manikarnika, nơi những nghi lễ cuối cùng của họ sẽ được thực hiện. Ông Choti Ram Yadav, một giáo sư đã về hưu và nghiên cứu về tập tục này, giải thích.
Theo giáo pháp của đạo Hindu, Kashi được gọi là thành phố giải tội. Bạn được cứu rỗi nếu được hỏa táng tại đây, ở Kashi. Vì vậy, những người chết ở đây hay được hỏa táng ở đây sẽ có được sự cứu rỗi. Quan niệm là như vậy.
Manikarnika là bãi hỏa táng lớn nhất của Varanasi và mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Đó là một bãi đất sát mé sông với những đám củi nằm ngổn ngang và tấp nập người ra kẻ vào. Thậm chí những cơ sở kinh doanh ở đây phải hoạt động để phục vụ cho người chết, dù là bán củi để hỏa táng hay lễ vật cúng thần. Ở bãi Manikarnika, ngày ngày đều có thi thể được đưa tới trên cáng, bọc trong vải liệm màu vàng nghệ. Những thi thể đưa tới đây được nhúng xuống nước sông Hằng trước, rồi sau đó mới đưa lên giàn thiêu. Cả một cộng đồng người dân ở đây được gọi là Dom, kiếm sống nhờ những người chết. Họ là những người chủ trì việc tế tự cuối cùng. Tất cả những Dom đều xuất thân từ cùng một gia đình có người theo nghiệp này hơn 100 năm nay. Dom là người canh giữ ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa khởi nguồn của lửa trong mỗi giàn thiêu. Người ta cho rằng ngọn lửa đã được thắp lên từ nhiều thế kỷ trước và được Dom liên tục canh giữ. Khi ai đó mang người nhà đến để hỏa táng, họ mua lửa từ Dom để cử hành tang lễ. Bà Yamuna Devi, 65 tuổi, là một trong những Dom như vậy. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên theo nghiệp làm Dom. Bà đến những bãi hỏa táng mỗi tuần một lần và ngồi bên đống lửa, bán lửa cho những ai cần nó. Bà cho biết về công việc của mình.
Hàng trăm ngàn thi thể đã được thiêu ở đây, đôi khi thiêu 10, 20 thi thể và thậm chí 50 thi thể cùng một lúc. Không có giới hạn số lượng thi thể được thiêu cùng một lúc. Công việc của chúng tôi là thắp lửa cho giàn thiêu. Tro còn lại thì để ở đây qua đêm, sáng hôm sau cho vào lọ bằng đất, đội lên đầu và cuối cùng đem rải ngoài sông Hằng.
Thường thì những người đàn ông trong gia đình đảm nhận công việc làm Dom, nhưng bà Yamuna Devi gánh vác trách nhiệm này sau khi chồng bà qua đời. Bà không có con lúc chồng mất và phải ra sức giành lấy công việc của chồng để kiếm sống. Dù có nhận một đứa con nuôi sau khi chồng mất, bà Yamuna Devi vẫn tiếp tục tới bãi Manikarnika để làm nhiệm vụ của mình, và con trai của bà cũng vậy. Bà thường là người phụ nữ duy nhất xuất hiện, bởi vì theo lệ thường, phụ nữ không tới những bãi hỏa táng.
Lúc đầu mới tới đây, tôi cảm thấy rất kỳ cục, nhưng làm lâu rồi thì tôi cũng gan dạ hơn. Em dâu tôi cũng tới coi sóc ở đây giống như tôi vậy. Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây, những người khác toàn là đàn ông cả.
Trong tấm áo sari màu tím nhạt, bà Yamuna khom người, chắp tay cung kính trước ngọn lửa thiêng. Người ngoài đứng nhìn có lẽ chỉ thấy bà ngồi bên đống lửa, theo dõi những thi thể được đưa tới và thiêu rụi thành tro. Nhưng theo giáo lý đạo Hindu, sự hiện diện của bà có tầm quan trọng rất lớn. Giáo sư Choti Ram Yadav.
Kashi moksha dayini nagari hai aur Kashi ka dom raj jo hai wo usi aadhar par Kashi ka dom raj bhi zyada mahatvapurna mana jata raha hai. Aur
Kashi là thành phố của sự cứu rỗi, và chính vì vậy mà những Dom cũng đóng vai trò quan trọng. Họ có nhà của tổ tiên cạnh những bãi hỏa táng mà ta có thể nhìn thấy. Dom làm nghề thắp lửa, mọi lễ hỏa táng diễn ra ở đây. người ta tin rằng nếu ngọn lửa không đến từ tay của Đom thì không thể nào hỏa táng, và thậm chí nếu có hỏa táng thì cũng không có sự cứu rỗi.
Dù vậy, bất kể tầm quan trọng của Đom trong việc phục vụ người chết, họ từng bị xếp gần cuối trong giai tầng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ và bị coi là tiện dân. Trước đây, những người làm Đom không được phép đi học và ngồi cùng lớp với học sinh thượng đẳng. Họ bị từ chối không cho học hành suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác ở nước Ấn Độ hiện đại và quan niệm tiện dân đã bị cấm. Bà Devi nói rằng gia đình không thể trông cậy vào nghề nghiệp của bà dài lâu và do đó thế hệ kế tiếp cũng đang học hành và làm những công việc ngoài nghề này.
Nghề của tôi không làm mãi được. Thế hệ kế tiếp đã dần dần bắt đầu làm những công việc khác. Bây giờ họ cũng được học hành. Thời chúng tôi thì không được học hành hay tới trường, bởi vì những người thượng đẳng được đi học ở trường và chúng tôi bị coi là tiện dân và vì vậy không thể học cùng trường. Nhưng giờ khái niệm tiện dân đã bị bãi bỏ và những trẻ con bây giờ được đi học.
Cho đến khi ngày đó tới, những giàn thiêu vẫn bập bùng cháy ở đôi bờ sông Hằng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thì giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. chúng ta cần thể dục lắm. Ồ, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới Vi Bob, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, ồ, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói, vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical. And they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu suốt cục thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với cái ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes. Sour. S-O-U-R. Grapes. G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua. Sour. S-O-U-R. Grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là cái gì mình muốn mà không được thì coi nhẹ nó như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lả đi vào một vườn nho, ở đó có nhiều chùm nho ngon lành, mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với, nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lả đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn, dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop's story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, How did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn. Một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví? Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company. À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting, counting, one's chickens, chickens, before they are hatched, hatched, literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers to depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, counting, one's chickens, chickens, before they are hatched, hatched, nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được, tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.